cuộc trở về của tôi lần này cũng là quá muộn. 9 năm, thành phố của tôi chắc chắn đã thay đổi nhiều kể từ ngày tôi về Hà Nội chịu tăng bố rồi mang tâm trạng hờn giận ra đi. 5 tháng trôi qua, nỗi giận hờn tan lẫn vào thời gian như một tiếng thở dài không lưu dấu vết. Còn đọng lại là nỗi nhớ, lúc thoảng qua, lúc ra diết, lúc hiển hiện rõ nét, lúc mơ hồ chập chờn. Nỗi nhớ là một hạnh phúc và một cực hình không sao dứt bỏ được của cuộc sống tha hương. Thời gian là một đồng minh và một kẻ thù luôn luôn cặp kè bám theo nỗi nhớ. Với thời gian, nỗi nhớ trở thành thấm thía hơn trong máu thịt và mờ nhạt hơn trong hình ảnh. Đôi lúc, nó là một cảm giác nhức nhối, không tên gọi, không đường nét. Cũng có khi, trái lại, nó hiện ra có tên, có hình cụ thể nhưng kèm theo một dư vị bẽ bàng. Tôi thấy mình nhớ hương hoa sữa đường Nguyễn Du, tháp rùa in bóng nước, dáng cong của cầu Thê Húc, liễu rủ chiều Hồ Tây và bàng hoàng chợt hiểu rằng nỗi nhớ của tôi đã nhạt nhòa đến mức phải chui vào một cái vỏ vay mượn để tồn tại. Nó đã mong manh đến độ phải hóa thân vào những công thức khuôn mẫu trong sách vở. Nó không còn là nỗi nhớ của riêng tôi. Vậy là không tránh khỏi một cuộc phiêu lưu nhọc nhằn, lo âu, đôi lúc hoang mang và thậm chí gần như tuyệt vọng, nhưng bao giờ cũng tràn đầy thôi thúc, một cuộc lục tìm trong nỗi nhớ. Thân mến, vừa rồi là trích đoạn của tiểu thuyết Tìm trong nỗi nhớ của tác giả Lê Ngọc Mai, cuốn sách đã đoạt giải B cuộc thi viết văn của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2004. Câu chuyện là những ghép nối uyển chuyển giữa quá khứ của tôi và hiện tại của Lan Chi. Chương lẻ sẽ là những năm 80 đầy lãng mạn và hoài bão của thời sinh viên Moscow. Chương chẵn sẽ là những tháng ngày yên bình đến đều đặn của cuộc sống tha hương miền Nam nước Pháp. Nhưng dù cuộc sống cứ yên ả trôi, thì trong lòng LC vẫn không nguôi ngoai đi được một tiếng thở dài của thời gian, một tình yêu không trọn vẹn của 20 năm trước. Khi đọc cuốn tiểu thuyết này, Dế chỉ có một chút thắc mắc rằng vì sao nhân vật lại xưng là tôi khi kể về quá khứ và là cái tên Lan Chi khi quay trở lại với hiện tại. Có lẽ Lê Ngọc Mai đã rất tài tình khi cài vào trong tình yêu ấy một bối cảnh của xã hội Việt Nam những năm bao cấp. Không cần phải nói gì đến những điều to lớn, chỉ là những lỡ làng của những con người rời bỏ Việt Nam, tìm đến một cuộc sống tha hương, mong rằng có một kết quả tốt đẹp hơn. Cuộc đời chúng mình đã khác hẳn rồi, đó là câu nói của nhân vật K trong cuốn tiểu thuyết. Câu nói đó nghĩa là sẽ không có những năm tháng đằng đẵng LC chờ đợi trong hy vọng thấp thỏm, rồi băn khoăn và rồi tuyệt vọng. Tuyệt vọng rồi rời bỏ Hà Nội trong nỗi giận hờn không thể lý giải. Và như thế, sẽ không có đến 12 năm day dứt trong lòng những câu hỏi nặng nề của quá khứ, để đến khi gặp lại người có thể trả lời những câu hỏi đó, thì bẽ bàng nhận ra rằng, những câu hỏi vẫn day dứt trong lòng mình bao nhiêu năm ấy, giờ đây đã trở thành lạc lõng. Nó đã bị lỡ mất hơn chục năm rồi, biết câu trả lời bây giờ thì cũng còn có ích gì nữa đâu, có thay đổi được gì nữa đâu. Rất lâu rồi Dế mới lại cảm thấy xúc động khi đọc những trang viết rất nhẹ nhàng, buồn man mác nhưng sâu sắc và đầy trải nghiệm như thế này. Không hiểu sao, Dế cứ có cảm giác rằng tác giả cũng mang nhiều phần tính cách của nhân vật LC nên mới hiểu LC và có thể làm cho LC trở nên thật đến như thế, mơ mộng, dịu dàng, đằm thắm và tinh tế. Vì cuốn tiểu thuyết là những chắp nối uyển chuyển theo trình tự thời gian nên không thể trích ra một chương nào để đọc được cả. Và trong chương trình nỗi nhớ ngày hôm nay, Dế xin trân trọng giới thiệu với các bạn cuốn tiểu thuyết Tìm trong nỗi nhớ của tác giả Lê Ngọc Mai.
Tìm trong em nụ hôn. đợi em qua đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng. Ngày hôm qua dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi, ngày hôm qua là thế. Biển tiễn đưa cánh buồn về, ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ.
Đời nhau.